18y.net giới thiệu câu chuyện Đánh nhau vì gái. Bạn đang đọc phần 4 của truyện sex. Ngày ấy, chị và tôi tỉnh dậy, hơi lảo đảo vì ngái ngủ. Tôi cầm quần áo vào nhà tắm định xả nước thì chị nói, anh, để em cắm ấm nước nóng cho anh nhé, lạnh lắm, tắm nước lạnh, làm sao được, tôi chẳng nói chỉ gật gật. Lúc này sao chị giống như một người vợ hiền lo lắng chăm chút từng tí một cho chồng, lòng tôi thấy có lỗi với chị, nhìn chị hí húi hứng nước rồi băng vào cắm, tôi chỉ muốn đến bên chị ôm chị vào lòng. Muốn nói với chị đừng bao giờ rời xa tôi, chị có biết rằng tôi yêu chị nhiều lắm không? Ngồi chờ nước sôi tôi định hỏi chị người đàn ông trong phòng chị là ai thì chị nói, nước sôi thì anh lấy tắm nhé, em phải về phòng đây. Rồi chị quay về phòng, nhìn theo bóng chị tôi lại muốn được ở bên chị đêm nay, có lẽ chị đã là một phần trong tôi, yêu chị nhiều lắm pê ạ. Tắm rửa xong thấy đói đói, khoác chiếc áo liền mũ với cái ô tôi đi ra ngoài đầu xóm ăn cháo. Lúc nãy ngại chị nên nói với chị là ăn rồi, vì thực sự lúc đó tôi cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa. Chỉ đến bây giờ khi trong lòng đã nhẹ nhõm hơn tôi mới có cảm giác đói. Bước qua phòng chị nhìn thấy tôi nhưng có lẽ có người kia nên chị ngại không gọi tôi. Ăn xong bát cháo, người đã ấm hơn, cũng đỡ mệt, đang lững thững đi về thì thấy tiếng chị từ đằng sau gọi với, anh chờ em với. Quay lại thấy chị lụp sụp ô mũ tôi hỏi, em đi đâu đấy, anh kia đâu, em ra quán nét tìm anh. Thế anh đi đâu mà không thấy anh ở quán nét, anh đói quá nên ra ngoài ăn bát cháo, anh kia đâu, vậy mà bảo vợ ăn rồi, đồ, chị nói nửa trách móc nửa nũng nịu, vợ nào, tôi hỏi. Chị quàng tay vào tay tôi rồi thì thầm, vợ anh chứ còn vợ nào, hi hi, em ra quán nét tìm anh thật à, chứ không phải là đi tiễn anh kia về à. Chị ngước lên nhìn tôi, véo vào má tôi rồi cười sặc lên, hi hi, ghen à, hi hi, chồng ơi là chồng, sao mà, tôi đáp, thèm vào ghen, thế anh kia về rồi à, mà ghen thì làm sao, vâng, anh em mờ, anh trai em đấy. Tuần vừa rồi em không về nên anh mang quần áo rét lên cho em đấy. Tôi chẳng nói gì, nhưng thực sự trong lòng vui vô cùng. Kéo chị lép sát vào người tôi để tránh mưa, tôi và chị sánh đôi đi về xóm. Đến cửa phòng chị bảo tôi về mang quần áo vừa thay ra sang để chị giặt một thể. Tôi gật đầu rồi ghé vào tai chị thì thầm, anh về học bài, tí em sang ngủ với anh cho ấm nhé, lạnh lắm. Với lại nhớ nhớ, chị cấu vào tay tôi rồi gật đầu, nhắc tôi về nhớ mang quần áo bẩn sang một lần nữa. Đêm đó tôi và chị lại quấn lấy nhau, trần chuồng quấn quýt lấy nhau. Hai lần tôi đưa chị vào cõi thiên thai cũng là hai lần chị đón lấy tất cả những yêu thương, giận hờn, nhớ nhung của tôi vào trong tận sâu trong người chị. Thời gian lặng lẽ trôi, tôi với chị quấn quýt bên nhau và ngày càng gắn bó hơn. Nhưng rồi chuyện của tôi và chị cũng có một vài người trong xóm chợ để ý, bắt đầu có những lời xì xào, những lời châm chọc khi chị đi cùng tôi hay những khi chị đi ngang phòng họ. Tôi biết chị buồn lắm, nhiều lần sang với tôi thấy chị lên giường nằm quay vào tường im lặng, khóe mắt chị hoe đỏ. Thương chị nhiều lắm mà tôi chẳng biết làm gì, tôi trở lên căm ghét những người ở xóm. Chẳng lẽ có cái quy ước chuẩn nào trong tình yêu? Tình yêu là gì? Chẳng lẽ phụ nữ chỉ được phép yêu người hơn tuổi họ và như vậy mới được coi là yêu đương đứng đắn, còn như tôi và chị thì không thể tồn tại tình yêu thật sự mà chỉ là sự lợi dụng, là điều cấm kỵ trong xã hội. Nhiều lần tôi muốn nói cho họ biết để họ đừng chọc ngoáy vào chuyện của người khác, nhưng chị gàn tôi, chị lo tôi buồn, tôi chán nản. Có lần nằm cùng tôi chị thủ thỉ, kệ họ anh ạ, chỉ cần anh yêu em và ở bên em là được rồi. Anh không nghĩ gì thì em cũng chẳng nghĩ gì cả. Anh đừng cự cãi họ làm gì. Yêu anh là em đã xác định và em chấp nhận tất cả. Đừng nói gì anh nhé, thương chị hơn bao giờ hết. Thời gian này chắc chị buồn nhiều lắm vì chuyện của tôi và chị trở thành đề tài trong những lần tụ tập hay những buổi trà dư tử hậu của những người trong xóm. Buổi sáng chủ nhật chị về quê. Trước khi về chị dặn tôi, anh lên nhà cậu mợ mà chơi, ở xóm làm gì rồi lại buồn, lúc nào lên em điện vào số nhà cậu thì anh về nhé, tôi, rồi bảo chị cứ về đi đừng lo lắng gì. Giặt giũ quần áo xong vừa bước ra sân thì gặp ông hàng xóm cách tôi hai phòng đang ngồi nhăn nhở cười nói với mấy đứa con gái phòng bên cạnh, thấy tôi ông ấy nói với giọng giễu cợt. Và như kiểu làm trò cho mấy đứa kia cười, a tê, anh nghe nói dạo này chú chuyển sang làm bên hàng không à, tiếp tục nhăn nhở hắn nói tiếp, nghề đấy giờ khá đấy, hái ra tiền đấy, cố gắng mà kiếm chắc chú ạ, rồi hắn cùng mấy con trong phòng phá lên cười, tôi cố trấn tĩnh hỏi lại hắn, anh nói thế là sao, em không hiểu lắm, hừ, chú mày, con pê cũng ngon đấy. Thế đã làm ăn gì chưa, mà giờ chắc chú không phải xin tiền nhà nữa đâu nhỉ, kể thì bố mẹ chú nuôi chú ăn học cũng nhàn đấy. Tôi nghĩ không thể nhún nhường với cái lũ nhiều chuyện này nữa và cũng không thể kìm chế được nữa. Tôi với cây gậy chọc quần áo dựng ở bờ tường lao thẳng vào hắn và quật. Hắn né được rồi cầm cái ghế đang ngồi choạng thẳng vào người tôi, không kịp tránh tôi lịnh chọn chiếc ghế vào vai, điên tiết nhặt ghế lên tôi phi thẳng vào vừa đạp vừa cầm ghế đập vào lưng hắn. Thấy ồn ào mấy người ở xóm lao ra, người ôm hắn, người ôm tôi tách tôi và hắn ra, mấy đứa trong phòng thì ngồi im thin thít không dám nói gì, mấy phút sau vợ chồng cô chủ nhà đi vào. Đi về phía phòng tôi đang ngồi cô quát thằng T, thế làm sao, cô chủ nhà hỏi, tôi chẳng nói gì, cô lại nói tiếp, ở đây chưa bao giờ xảy ra chuyện đánh đấm, mày định làm loạn à, không thích ở thì chuyển đi chỗ khác mà ở, bên phòng bên cạnh, ngồi cùng mọi người hắn vẫn hung hăng chửi tôi, văng đủ thứ thách thức tôi, thằng oát con, mày liệu thần hồn, đỡ cây em mày. Chưa xong với tao đâu, giọng cô chủ nhà quát lớn, còn thằng có im đi không, chiều nay hai thằng chuyển đi khỏi đây, đây không phải là chỗ chứa chấp loại du côn như chúng mày. Chú chủ nhà có vẻ điềm đạm hơn, có lẽ cũng bởi khi tôi chuyển đến đây bố mẹ tôi có đến nói chuyện với cô chú cũng làm trong ngành công an như bố tôi, chú nói rất bình thường. Thôi bây giờ chú nói với tê thế này này, ở tập thể thì đâu cũng vậy thôi, nên mỗi người nhịn nhau một chút mới sống được, một điều nhịn là chín điều lành. Cho nên tuyệt đối đừng để cô chú phải vào giải quyết những chuyện tương tự như này một lần nữa, chú chỉ nói thế thôi chắc cháu cũng hiểu, tôi vẫn ngồi im không nói gì. Rồi cô chú sang phòng hắn đang ngồi, thấy cô chú vào có vẻ hắn càng trở lên hung hăng hơn, mấy đứa con gái càng can ngăn hắn, hắn càng nói to hơn, hắn vẫn chửi, vẫn thách thức tôi, cái loại nó. Cháu nói thật với cô chú, cái loại đấy cháu không thèm chấp, nó thích gì cháu cũng chơi, vi vi, chẳng biết thế nào 2 giờ đồng hồ sau tôi thấy hắn thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi. Qua phòng tôi hắn nhìn vào rồi nói, chưa xong đâu con ạ, mày tưởng chơi được tao à, tôi cười khẩy rồi lại tiếp tục chơi game, 5 giờ chiều chị lên đến xóm, vừa lên chị vào thẳng phòng tôi, chị hỏi, anh không lên nhà cậu à, em gọi cậu bảo không thấy anh lên, anh hơi mệt, nên ở nhà, đi đường có lạnh không, tôi trả lời, chị đáp, đang rét run hết cả người đây này, nhớ chồng quá. Nhớ chồng quá, vừa nói hai tay chị vừa bíu vào vai tôi, áo anh làm sao thế này chị hoảng hốt, tôi trả lời, lúc sáng trượt chân nên bị ngã, có đau không, cởi áo ra em xem. Chị nói với giọng hấp tấp, mà đi đứng kiểu gì vậy, chị dồn dập hỏi tôi, nhìn vai tôi chị xiết xoa, cũng may chỉ xây xước nhẹ, khổ thân chồng em, thôi anh nằm nghỉ đi, em đi chợ nấu cơm. Lát sang ăn cơm nhé, tôi không nói gì chỉ gật đầu, nấu cơm xong chị gọi tôi sang ăn, vừa ngồi xuống mâm chưa kịp ăn thì hắn cùng hai thằng nữa nhìn bẩn bẩn thò đầu vào phòng chị nói, tê, ra đây tao nhờ tí việc, buông bát đứng dậy tôi đi theo hắn, chẳng hiểu gì, nhưng có lẽ nhìn vào thái độ của hắn chị cũng đoán được rằng có chuyện không hay giữa tôi và hắn. Thả miếng chanh đang cắt dở xuống mâm chị đi theo tôi, hắn đi trước, hai thằng hôi hám đi sau tôi, chị lẹo đẹo đi sau cùng, vừa ra đến cổng xóm, bộp, giờ mày thích gì, hắn bất ngờ quay lại tát tôi. Choáng váng với cái tát trời giáng của hắn, tôi lảo đảo, như phản xạ tôi co chân đạp thẳng vào bụng hắn, hắn hơi loạng choạng. Định xông vào hắn tiếp thì hai thằng kia từ đằng sau lao lên đạp tôi ngã rúi rụi vào tường, thừa cơ hắn xông tới đấm đá túi bụi vào mặt vào bụng tôi, vừa đánh hắn vừa văng những lời lẽ thô tục, chửi bới sỉ nhục tôi và chị, mắt nhòa đi, tôi chẳng còn nhìn thấy gì, những tiếng bụp bụp vang lên bên tai, người rũ xuống. Qua khe chân hắn và hai thằng kia tôi chỉ còn thấy lờ mờ bóng chị đang khóc lóc van xin mấy thằng kia một cách tuyệt vọng, chắc là chết chẳng thể chịu được nữa. Tôi bắt đầu vật xuống thì xa xa thấy có bóng người chạy tới, dừng lại, mấy thằng kia dừng lại, giọng chú chủ nhà quát lớn, buông tôi ra chúng chạy thẳng ra hướng đường cái. Chị ngồi thụp xuống cạnh tôi, vừa khóc chị vừa hỏi, tại sao lại thế này, hư hư hư, tê ơi, ư ư ư, đưa nó vào nhà đi anh, giọng cô chủ nhà nói với chồng, đưa tôi vào phòng. Chị vẫn khóc nức nở bên cạnh tôi, mọi người trong xóm đứng vây quanh phòng tôi bàn tán, cô chủ nhà quát, giải tán đi, xem cái gì mà xem, cái xóm này sắp loạn rồi. Mọi người lần lượt ai về nhà ấy, chỉ còn chị và vợ chồng cô chủ nhà cùng một anh cạnh phòng tôi ở lại. Cô chủ nhà hỏi chị mọi chuyện xảy ra như nào. Lúc này chị mới biết buổi sáng tôi và hắn đã xô xát với nhau. Chú chủ nhà thì ngồi nói chuyện với anh hàng xóm của tôi. Một lúc sau vợ chồng cô chủ nhà và anh hàng xóm đi về, chỉ còn lại chị và tôi. Lấy khăn lau người cho tôi, vừa khóc chị vừa nói, hư hư hư, em đã nói anh rồi, ư ư ư, người ta nói gì thì kệ người ta, ư ư ư, để ý làm gì, ư ư ư, cả đời này anh có đi cự cãi với người ta được mãi không, ư ư ư, khóc to hơn, chị lại nói tiếp, mà sáng nay, ư ư ư, em đã bảo, ư ư ư, lên nhà cậu mà chơi thì không nghe cơ, ư ư ư, có bao giờ anh nghe em điều gì đâu, ư, su.su.hu, chị khóc càng to hơn, mặc cho lúc này vài người trong xóm lại kéo đến cửa phòng tôi khi thấy vợ chồng cô chủ nhà đã về. Em đóng cửa vào tôi nói với chị, có lẽ không còn e ngại những người trong xóm nữa, hoặc cũng có thể chị cảm thấy uất ức nên chị nói như quát, kệ người ta, ư, ư, ư. Tiếng chuông điện thoại của chị vang lên, đưa tay lên quệt nước mắt chị nói với tôi, mẹ gọi, anh, mẹ gọi, em cứ nghe đi tôi trả lời chị, alo, mẹ tôi nói đầu dây bên kia, dạ, mẹ tôi nói đầu dây bên kia, không có gì đâu cô ạ, mẹ tôi nói đầu dây bên kia, vẫn thức cô ạ, mẹ tôi nói đầu dây bên kia, vâng ạ. Cô chờ cháu một chút để cháu mang điện thoại sang cho em. Chị dúi điện thoại vào tay tôi rồi ra hiệu cho tôi từ từ một lúc rồi hãy nghe điện. Chị ngồi bên cạnh vẻ mặt lo lắng. Alo, tôi bắt máy. Tê, à, mẹ hỏi tôi. Vâng, con đây. Tôi trả lời. Thế, làm sao mà lại như thế? Mẹ hỏi tôi. Chuyện gì hả mẹ? Tôi hỏi lại. Chú Đờ gọi điện cho bố mày. Bố mày gọi về bảo mẹ gọi lên cho mày. Làm sao mà lại như thế? Mẹ giọng vừa như mắng vừa như đang rất lo lắng cho tôi. Không có gì đâu mẹ ạ. Tôi trả lời mẹ. Không có gì là không có gì thế nào. Thôi. Mai thu dọn đồ đạc chuyển về ở cùng cậu mợ. Giọng mẹ kiên quyết. Không sao đâu mẹ ạ. Tôi trả lời. Mai mẹ với thằng TH em trai tôi lên xem mày ăn ở thế nào. Mẹ tôi nói tiếp. Lên làm gì? không phải lên đâu, mai con học cả ngày, cuối tuần này con về, mẹ không phải lên đâu. Tôi cự nữ, mẹ dặn dò tôi thêm vài điều rồi cúp máy, đưa máy cho chị, cầm máy chị hỏi tôi, mẹ bảo sao? Không có gì, mẹ chỉ hỏi sao lại đánh nhau thôi, tôi trả lời chị, nhìn tôi lo lắng, chị hỏi, mẹ có biết chuyện chúng mình không, lắc đầu tôi nắm tay chị để chị yên tâm. Mọi người đã giải tán hết, chị về phòng cất dọn mâm cơm, khóa cửa phòng rồi lại sang phòng tôi, khoác chiếc áo khoác của tôi chị nói, em ra mua cháo về em với anh ăn nhé. Chưa có gì vào bụng lại còn bị chúng nó đánh, khổ chưa, cầm bát, dáng chị lầm lũi bước đi giữa đêm tối, thương chị lắm pê ạ, có lẽ chị nói đúng, nếu yêu chị, chấp nhận ở bên chị thì cả đời này làm sao tôi cứ đi cự cãi với người ta mãi được, tôi đã làm chị khổ, thương chị nhiều lắm, lịch kịch mở cửa, chị cầm bát cháo bước vào, lấy thêm một bát. San ra chị gọi tôi dậy ăn cùng chị, vừa ăn chị vừa hỏi tôi thấy thế nào, có còn đau chỗ nào không, vừa hỏi chị vừa nắn nắn bóp bóp vai và lưng tôi, chị nói hay là tôi và chị chuyển đi xóm khác, chị lo chúng nó còn quay lại đánh tôi thì chị chết mất, chị nói chị sợ lắm rồi, đêm đó chị nằm cạnh tôi, có lẽ chị không ngủ được nhiều, chị chăn chọc rồi thở dài. Thi thoảng tỉnh giấc tôi thấy chị vẫn sụt sịt, chắc chị buồn lắm, còn tôi toàn thân đau buốt chẳng nói được nhiều với chị, những lúc tỉnh giấc thấy chị sụt sịt tôi chỉ bảo thôi em ngủ đi, nhưng chị chỉ nằm quay vào tôi, áp mặt vào cánh tay tôi mà không nói gì, sáng hôm sau có lẽ lúc đó tôi mới ngấm đòn của hắn, người ê ẩm, đầu đau nhức. Còn chị dậy từ sớm giặt đống quần áo bê bết máu và bùn đất của tôi rồi đi mua đồ ăn sáng cho tôi, dặn tôi khi nào dậy thì ăn, xong đâu đó chị mới thay quần áo đi làm. Chị bảo chứ không phải ra quán ăn đâu, chị sẽ về nấu cơm cho tôi. Chị vừa đi được 20 p thì tiếng xe máy đỗ trước cửa phòng tôi. Mẹ tôi và TH em tôi bước vào, ngồi vừa nói vừa như mắng tôi. Mẹ hỏi đầu đuôi câu chuyện như nào, tôi chỉ nói qua loa là nó trêu tôi chứ không dám nói nó giễu cợt tuyển tôi với chị, thấy tôi cũng không có gì nghiêm trọng nên mẹ đồng ý để tôi tiếp tục ở đó. Mẹ với TH đi mua cho tôi vài vật dụng sinh hoạt, đưa cho tôi thêm tiền, qua nhà cô chủ nhà nói chuyện xong rồi mẹ mới về, buổi trưa đi làm về chị qua chợ mua thức ăn rồi qua phòng nấu ăn cùng tôi. Nhìn thấy đường mắm muối đầy lọ, thêm trứng và sữa trên bàn, chị đoán là mẹ lên, chị hỏi tôi, sáng nay mẹ lên à anh? Ừ, mẹ với TH, tôi đáp, mẹ có nói gì em không? Chị hỏi rồi chăm chú chờ tôi trả lời, mẹ bảo hôm nào mời con dâu về nhà chơi, tôi trêu chị, hứ, điêu, mẹ có nói gì em không, không, mẹ biết gì đâu mà nói, tôi trả lời, phù, chị thở phào rồi hỏi tôi tiếp, anh đỡ đau chưa, còn nhức đầu không, tôi nói cũng đỡ rồi, chị quay vào nấu nướng tiếp, buổi chiều chị xin nghỉ làm sớm hơn mọi ngày. Những lúc này sao chị giống một người vợ đến vậy, chăm lo cho tôi, quan tâm tôi từng ly từng tí, nhìn chị tôi thầm nghĩ, không biết rồi sẽ còn bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thách thức nữa để tôi có chị trọn vẹn, mới yêu nhau chưa được 2 tháng, ước gì tôi được cưới chị ngay bây giờ, thở dài, tôi biết sẽ còn xa lắm mới đến ngày đó.